đến làm điếm là cùng. Tường Vi thấy người yêu của mình mang một tâm sự ủ ê hơn cả mình. Nàng cố nín khóc, nhưng cố nín tiếng nức nở vẫn buộc khỏi miệng, không làm sao ngăn cản nổi. Trần Đại vỗ về Tường Vi. Nín đi em, khóc sưng mắt hết đẹp, hết mộng mơ nổi. Tường Vi nghẹn ngào, em không nín được anh ạ, phải khóc mới bớt tủi buồn. Thưa anh có hay về thăm hai cô em không ạ? Thỉnh thoảng anh leo rào về thăm hai đứa, nhưng rồi anh lại leo ra vì anh không nỡ quấy phá đời sống hèn mọn của chúng nó. Em thử tưởng tượng vào một đêm giao thừa, thằng con trai đi hoang lần về nhà ép tai vào cửa, nghe hơi thở của người thân, sự lủi thủi bỏ đi lang thang trong đêm trị tịch, thì có buồn không? Thưa anh buồn lắm ạ. Ừ, buồn lắm. Càng buồn hơn khi thằng đi hoang biết người thân yêu của mình đã quên hẳn nó. Các cô ấy giận anh. Trần Đại buông một câu não nùng. Thế cũng xong em ạ. Hắn giục khéo Tường Vi. Em ra máy lắp phải đĩa Fatty Fraser, nghe đi em. Tường Vi ngồi dậy, nàng vuốt lại mớ tóc và bước lại chỗ dàn máy. Nàng loay hoay kiếm đĩa của Fatty Fraser. Tường Vi hỏi người yêu. Nghe bản nào trước hả anh? Tennessee Waltz. Anh thích bản van này lắm. Nhạc đã trỗi. Tiếng của Fatty Fraser làm căn phòng ấm hẳn lên. Trần Đại cố gắng chống tay ngồi dậy. Bây giờ Tường Vi mới lại sực nhớ rằng người yêu của mình vẫn bị thương. Nàng họ nói, anh còn đau lắm hả anh? Bớt rồi, bớt từ lúc có em đến. Có bàn tay êm dịu, nỗi đau không phải viên đạn bắn trúng cẳng, mà đau ở trong tim mình. Anh có đi bác sĩ không? Anh có bác sĩ quen, cũng làm du đãng. Trần Đại cười. Có thể thôi, bác sĩ ở cái xã hội này là một thứ gì ghê gớm lắm. Ví dụ ông ta có đi làm du đãng, chắc chẳng ai dám ngờ. Trần Đại quay về chuyện học hành của Tường Vi. Em vẫn chăm chỉ đấy chứ em? Thưa anh vâng, dáng học hành em. Tường Vi không hỏi han gì, nhưng Trần Đại cũng cứ giải thích. Em đừng nghĩ ngợi gì cả. Tuy anh làm du đãng, nhưng anh không sống bất lương. Tiền anh kiếm được cũng bằng những cách lương thiện, hợp nhân đạo. Em có tin rằng chúng mình sẽ lấy nhau không? Tường Vi trả lời rất nhỏ. Thưa anh có ạ. Vậy chắc em không cần anh giải thích nhiều đâu nhỉ? Vâng ạ. Tường Vi. Dạ. Em có hối tiếc không? Thưa anh không. Có buồn khi biết yêu một thằng du đãng không? Anh không phải là du đãng. Em nói lại, anh không phải là du đãng. Anh chỉ là... Là gì? Chỉ là kẻ bất mãn với cái xã hội thối tha này. Em cũng bất mãn, và giá em là con trai, chắc em cũng phải làm như anh. Và lại mang tội du đãng. Du đãng là gì nhỉ? Anh nhất định, anh không phải là du đãng. Những kẻ xô anh vào con đường du đãng mới đáng phỉ nhổ. Nghe người yêu biện hộ tội lỗi của mình, Trần Đại cảm thấy như có cơn mưa đại hạn tưới nước xuống tâm hồn cằn khô của hắn. Trần Đại nói, cảm ơn em. Tường Vi đang ngồi bên người yêu, nàng gục đầu vào lòng Trần Đại. Em sung sướng được yêu một du đãng như anh. Trần Đại nâng Tường Vi dậy, nhưng hắn yếu sức quá, đành để người yêu dùng thể xác mình làm chiếc gối. Mấy tháng nữa thì em nhỉ? Bốn anh ạ. Trần Đại rút 3.000 bạc của Dêm Đinh Hùng đưa hôm qua. Hắn đã cẩn thận nhét vào phong bì. Mai mốt chắc anh cũng chưa khỏi, em đóng tiền trường dùm anh nhé. Vâng ạ. Trần Đại đưa phong thư đựng tiền cho Tường Vi. Em cầm lấy. Tường Vi nói, tháng nào anh cũng đưa thật nhiều, em tiêu không hết còn để dành vô số. Trần Đại mỉm cười. Chịu khó để dành, 100 năm sau sẽ thành triệu phú đấy em ạ. Thế người yêu không thắc mắc khoản tiền trợ cấp hàng tháng, Trần Đại đỡ lo. Hôm qua bác sĩ Niệm có dò hỏi chỗ ở của Tường Vi, nhưng Trần Đại nhất định không trả lời. Hắn sợ sự thật đổ bể, bác sĩ Niệm sẽ khinh hắn. Trần Trần Đại không muốn ai khinh hắn cả. Ghét hắn, sợ hắn thì được, chứ khinh hắn chắc hắn sẽ giật mặt ngay. Trần Đại cũng sợ Tường Vi biết rằng nàng đang sống, đang học bằng tiền của kẻ nàng ghê tởm. Có thể Tường Vi từ chối, thì Trần Đại lâm vào tình trạng bối rối. Vì quả thật hắn chưa đủ phương tiện giúp Tường Vi làm lại cuộc đời một cách đàng hoàng. Cho nên Tường Vi không thắc mắc. Trần Đại thở phào khoan khoái. Em ăn cơm chưa? Thưa anh rồi ạ. Ở đâu? Hùng đưa em đến Chí Tài. Chiều nay em có bận gì không? Tường Vi lắc đầu. Không anh ạ. Thế thì ở đây chơi với anh nhé. Vâng, nhưng anh phải kể chuyện. Chuyện gì? Chuyện du đãng của anh và gì đó. Và để em nằm bên anh cơ. Tường Vi dứt lời, nhấc đầu khỏi lòng Trần Đại. Nàng nằm dài trên nửa chiếc ghế bố, giang tay mời mọc người yêu. Nằm xuống đi anh. Trần Đại ngoan ngoãn nghe lời Tường Vi. Kể chuyện đi anh. Trần Đại luồn tay dưới gáy Tường Vi làm gối. Bắt đầu từ chỗ nào? Từ chỗ anh thay lang chỉ huy bọn đàn em Chí Hòa. Chồng đĩa Fazipay đã hết nhạc. Nhạc lúc đó câu chuyện kể bằng giọng trầm ấm của Trần Đại. Nửa tháng sau, vết thương ở chân Trần Đại khỏi. Dêm Linh Hùng thuê một căn nhà gần chợ Thái Bình, đưa Trần Đại về đó cư ngụ, đồng thời đặt nơi đó làm đại bản doanh. Tony Hải có nhiệm vụ săn sóc Trần Đại. Nghĩ tới tên đàn em Bạc Phước bốn lơ xe, lòng Trần Đại đau như cắt. Không một lúc nào đông đủ bọn Dêm Linh Hùng, Năm Hòa Hưng, Quynh Tân Định, Tony Hải mà Trần Đại không nhắc tới bốn lơ xe bằng những lời được luyến tiếc thương mến. Trần Đại sai Dêm Linh Hùng và Năm Hòa Hưng đi kiếm bốn bù lon, tên đàn em mà trước khi chết bốn lơ xe đã gửi gắm Trần Đại. Khu bến xe đỏ Vũng Tàu sau cái chết của bốn lơ xe và sau khi du đảng bị xúc đi một mớ, đám du đảng lọt lưới mất đàn anh chỉ huy cơ hồ rắn bắt đầu. Chẳng đứa nào dám xuất hiện, việc kiếm bốn bù lon đâm ra khó khăn vô cùng. Nhưng rồi bọn Dêm Linh Hùng cũng tìm được dấu vết của bốn bù lon. Thoạt đầu bốn bù lon trốn tránh, sau Trần Đại phải đích thân tới nhắc lại lời răn dối của bốn lơ xe cho nó nghe. Bốn bù lon mới chịu về nhập bọn với Trần Đại. Và đúng dịp đó bên Khánh Hội, anh em phu khu quân Pháp kho 18 đình công chống lại sự trung gian bóc lột của bọn cai thầu. Tên cai thầu lưu manh điển hình nhất là tên Lưu Cờ Phúc. Công nhân kho 18 tuy làm việc trực tiếp với sở dụng cụ, song lại qua trung gian cai thầu Lưu Cờ Phúc. Việc gọi công nhân đến và trả tiền cho công nhân đều giao cho cai thầu Phúc. Cai thầu Phúc bóc lột mỗi tấn hàng 14 đồng. Hắn chỉ trả cho công nhân có 7 đồng 5 cắc. Như thế mỗi tấn hàng Phúc đã bóc lột công nhân 6 đồng 5 cắc. Sự bóc lột trắng trợn này đã kéo dài hơn 7 năm rồi. Trong khi anh em công nhân làm quần quật, đổ mồ hôi, máu mắt, thì cai thầu Phúc nhờ những thủ đoạn xảo trá, nhờ tung tiền đấm mõm nhà cầm quyền đã bóc lột công nhân thê thảm và làm giàu trên mồ hôi, nước mắt của công nhân. Thấy mình làm khốn khổ mà vợ con vẫn đói rách, anh em công nhân kho 18 khám phá ra sự bóc lột tàn nhẫn của tên cai thầu Phúc và bèn phát động cuộc tranh đấu đòi hỏi bãi bỏ tên cai thầu Phúc để làm trực tiếp với sở dụng cụ, cơ quan mãi dịch ngoại viện. Cai thầu Phúc phản ứng ngay lập tức. Hắn sa thải luôn một lúc 7 công nhân. Mặc dù bị trả thù, anh công nhân kho 18 vẫn đình công. Cuộc đình công của anh em bị cai thầu Phúc dùng tay sai bộ hạ khủng bố tinh thần và đem một số công nhân khác vào thay thế, muốn đập vỡ niêu cơm của công nhân kho 18. Cuộc đấu tranh sơ khởi chưa đem tới một kết quả nào vì cai thầu Phúc được chính quyền và liên đoàn của hắn che chở, bênh vực. Cuộc đình công thứ hai của anh em công nhân kho 18 lại bùng nổ. Lần này cũng như lần trước, nguyện vọng của anh em vẫn là sự đòi hỏi hợp lý, hợp pháp và hợp tình. Anh em yêu cầu tiêu diệt chế độ cai thầu. yêu cầu được giao việc trực tiếp cho anh em và không được trả thù anh em bằng cách sa thải vô nhân đạo. Cuộc đình công thứ hai, công nhân kho 18 đã báo trước để các cơ quan công quyền hiểu rõ mục đích tranh đấu của anh em, hầu tránh mọi ngộ nhận đáng tiếc. Khi chính quyền ghi nhận ý chí cương quyết của anh em thì anh em sẽ trở lại làm việc như thường lệ. Những cuộc đình công thứ hai của công nhân kho 18, Cai Thầu Phúc thuê bọn du đảng Khánh Hội hành hung công nhân trước mặt nhân viên công lực. Mặt khác, Cai Thầu Phúc thuê dân phu 70 đồng một ngày đến án ngữ tại kho 18, không cho xe sở dụng cụ chuyên hàng vào, và tuyên bố tử thủ kho 18. Trần Đại đọc tin này trên báo, hắn rất lưu ý đến chi tiết Cai Thầu Phúc thuê du đảng Khánh Hội hành hung công nhân trước mặt nhân viên công lực. Trần Đại cử Dêm Đinh Hùng và Năm Hòa Hưng sang khám hội điều tra xem Cai Thầu Phúc là tên nào và chùm du đảng Khánh Hội còn là thằng Sáu Dữ không. Dêm Đinh Hùng và Năm Hòa Hưng sang Khánh Hội, hai đứa la cả ở bên đó mãi nửa đêm mới về. Trần Đại vẫn thức chờ tin tức, hắn hỏi đàn em, đúng bọn du đảng Khánh Hội đánh công nhân đình công không? Đúng, chú Hùng có hỏi thăm tên Cai Thầu Phúc chứ? Có, cho anh biết về thằng này. Nó là một thứ chùm bến tàu, rất nhiều bộ hạ và thế lực. Riêng ở kho 18, nó làm chủ tịch chi đó, xếp xong mà. Chứ gặp hắn chưa? Rồi, nó sống như một ông vua trong cái biệt thự lộng lẫy. Anh em công nhân khổ như chó, làm quần quật để nó bóc lột mồ hôi nước mắt. Trần Đại hỏi Năm Hòa Hưng, thằng nào nhận đánh mướn cho bọn Cai Thầu Phúc? Năm Lửa, không phải thằng Sáu Dữ à? Sáu Dữ về quê bị bệnh chết rồi, đàn em nó thay nó chỉ huy bọn Khánh Hội, tên nó là Năm, Năm Lửa. Đánh mướn mỗi ngày bao nhiêu? Vài chục. Chú thấy Năm Lửa thế nào? Nó đói quá anh ạ. Trần Đại đập tay xuống bàn, đói thì thiếu gì cách kiếm cơm, mà lại đi nhận tiền của Cai Thầu Phúc khốn khiếp, đánh đập công nhân. Chú phải biết anh tởm bọn Cai Thầu vô cùng. Ông cụ nhà anh làm chủ thầu, anh hiểu bọn Cai Thầu và công nhân lắm rồi. Hồi trước thỉnh thoảng xuống công trường chơi, anh thấy bọn Cai Thầu bờ đỡ ông cụ anh, át giọng công nhân không hết lời. Đấy là công nhân công trường. Còn ở thương cảng chắc công nhân sống khốn nạn hơn, vừa bị Cai Thầu bóc lột, vừa bị chúng tung tiền thuê du đảng đánh phá cuộc đấu tranh giành cơm no áo ấm. Anh đã đọc nhiều loại bài phóng sự điều tra về đời sống lao động bến tàu, thấy thương công nhân quá. Anh em mình cần phải hỏi tội thằng Năm Lửa, nó đã phạm tội làm điếm nhục danh tử du đảng. Trần Đại gọi Dêm Đinh Hùng tới ngồi cạnh mình, cho xin điếu thuốc. Dêm Đinh Hùng rút điếu Havatampa đưa cho Trần Đại, nó quẹt diêm để Trần Đại mồi thuốc, hít vài hơi suy nghĩ chán. Trần Đại bảo Dêm Đinh Hùng, muốn làm anh hùng bến tàu không? Như ai? Như Marlon Brando. Hùng coi Soda qua chưa? Coi cả thầy mười bận. Đôi mắt thèm ngủ của Trần Đại và Dêm Đinh Hùng cũng sáng rực một lúc. Trần Đại nói, gặp địch thủ để rửa nhục rồi đấy Hùng ơi. Sao chú dám chơi với các thế lực khốn kiếp của tên Cai Thầu Lưu Cờ Phúc không? Dêm Đinh Hùng nhếch mép cười, lâu nay chính nghĩa rõ rệt quá, em đâu có ngán thế lực. Anh cho biết chương trình. Ok, Năm Hòa Hưng lại đây, chúng mình bàn luôn. Ba đứa châu đầu bàn kế hoạch chống Cai Thầu Phúc. Trần Đại vẽ lăng nhăng trên giấy, vẽ mỏi tay rồi hắn mới nói, việc đầu tiên là phải tìm cách chiêu hồi thằng Năm Lửa. Nó quy thuận mình thì tính chuyện với Cai Thầu Phúc dễ như trở bàn tay. Công việc này anh nhờ Năm Hòa Hưng và bốn bồ lon. Năm biết nhà nó chưa? Rồi ạ. Nửa đêm mai chú tới nhà nó. Nếu nó không nghe mình, tùy chú định cái số mạng ghẻ lở của nó. Trần Đại giao công tác cho Dêm Đinh Hùng, chú tìm anh em cho biết sắp đánh lớn ở Khánh Hội, cần bao nhiêu mạng, để mai quan sát coi bọn du đảng của Cai Thầu Phúc thuộc cỡ nào. Cứ báo động cho anh em biết là đủ rồi. Nếu quyết liệt mình kéo hết sang chiếm luôn cả bót cảnh sát mà cai trị khu thương cảng. Câu nói khôi hài của Trần Đại khiến Dêm Đinh Hùng hăng máu. Nó bảo, sẽ chơi bằng dao hay búa? Bằng dao. Trần Đại vươn vai ngáp, khuya rồi, chúng mình đi ngủ, sáng mai bàn thêm. Năm Hòa Hưng nhìn Trần Đại không chớp mắt. Trần Đại hất hàm. Năm muốn nói gì? Thưa anh cũng sắp chặt. Dĩ nhiên, cùng đánh và cùng chết với anh em. Năm Hòa Hưng bấm khẽ Diêm Linh Hùng. Hùng hiểu ý nói. Anh chưa khỏe hẳn đâu. Sao chú biết? Người anh còn xanh lắm. Các chú yên tâm, anh không dùng dao đâu. Những cảnh sát chưa quên mặt anh mà đâu. Trần Đại cười lớn. Thôi được, sáng mai tính lại. Bây giờ các chú đi ngủ đi. Từ trong một cái snack bar rẻ tiền, Trần Đại ngồi uống bia nhìn ra. Những khuôn mặt công nhân hằn lên nỗi hận thù. Họ vẫn đình công vì yêu sách của họ không được giải quyết thỏa đáng. Cai thầu Lưu Cả Phúc, tên cáo già của bến tàu, kẻ chuyên môn sống bằng mồ hôi nước mắt của công nhân, dễ chi chịu mất miếng ngồi ngon. Dựa vào thế lực của liên đoàn, cậy nhiều tiền tung ra đấm mõm cơ quan này, cơ quan khác. Cai thầu Phúc không hề nao núng trước cuộc vùng lên đấu tranh đòi cơm áo và công bằng của công nhân kho 18. Bị ổi hơn, cai thầu Phúc còn mướn du đãng hành hung công nhân, cấm không cho công nhân đình công. Khí giới của người lao động trong nước dân chủ là đình công. Chính phủ không dám ngăn cản. Thế mà cai thầu Phúc đã dám dựa vào thế lực của cái liên đoàn của hắn. Dựa thế lực của cơ quan an ninh địa phương, tung du đãng vào cuộc, đàn áp công nhân. Chính mắt Trần Đại đã trông thấy cảnh đàn áp bị ổi này. Bọn du đãng khinh hội dưới quyền chỉ huy của Năm Lửa sinh sự và đánh đập công nhân. Trần Đại đang nghiến răng nuốt giận hờn. Sự thực ra như ban ngày. Trần Đại không còn ngần ngại gì nữa. Hắn sẽ ăn thua với cai thầu Phúc dù hắn chẳng có chút uy thế gì và cũng chẳng hưởng lợi lộc gì. Trần Đại và anh em hắn chỉ có tấm lòng và sự hận thù. Lòng tên du đãng xe lại khi nhìn những khuôn mặt hằn lên những nét tủi nhục, phẫn uất của anh em kho 18. Đã sống chui rúc trong cái xóm nghèo, đã có đàn em loại Năm Hòa Hưng và nhiều đàn em khốn nạn khác. Trần Đại hiểu và chua xót cho kiếp sống bần hàn của giai cấp thợ thuyền. Hắn biết, giờ phút này khi anh em công nhân đang ngồi trước cửa kho 18 đình công để đòi sự công bình và tiêu diệt chế độ cai thầu bóc lột, thì tại những khu sình lầy hôi thối như cầu Tân Thuận, cầu Móng, kho 5, chợ Sắm Chiếu, dưới những mái nhà lá lụp sụp tồi tàn, vợ con của anh em mỏi mắt chờ tin tức. Chủ sẽ đuổi chồng con mình thì sẽ lâm vào cảnh thất nghiệp, đói cơm đói sữa. Chính phủ sẽ bênh vực chồng mình thì đời sống đỡ bị bóc lột, bát cơm đầy hơn, ngọn đèn dầu sáng hơn. Trần Đại mừng tượng ra cảnh thất nghiệp, hắn nghiến răng ken két. Cô chiêu đãi viên nhìn hắn rất lạ lùng. Cô ả gạ chuyện, giận ai đó? Trần Đại nóc cạn ly bia, giận tất cả. Tất cả là những ai? Là những thằng người, nhất là những thằng cai thầu. Cô chiêu đãi viên tái mặt đi. Anh nói khe khẽ chứ. Trần Đại vờ say. Khe khẽ cái gì? Cai thầu là cái thớ gì? Cô chiêu đãi viên lẳng lơ bịt miệng Trần Đại lại. Thương anh lắm em mới biểu anh. Nói khẽ chứ. Khu này là khu của Lưu Cờ Phúc. Nó làm cha khu này mà. Lính thân với nó lắm. Hó hé một chút nó kêu lính xúc đi, đánh tơi người, thả ra chỉ có nước là bể phổi. Trần Đại giả đò sợ sệt. Lưu Cờ Phúc là ai đó cô em? Là cai thầu. Nó ba đầu sáu tay hả? Đâu có, nó nhiều bộ hạ lắm. Thằng nào thằng ấy đâm người không biết gớm. Mấy bữa giày anh em Phu Quân Phát làm gieo không đi làm. Nó mướn bọn du đảng Năm Lửa tới đánh Phu Quân Phát, có người học máu mồm. Trần Đại ôm ngang bụng của chiêu đại viên nghịch ngợm. Cưng này, chị đôi, cưng chỉ dùng anh xem bọn lố nhố bên kia đường có thằng nào là du đảng không? Vô khối anh ạ, thằng nào là cai thầu Phúc? Nó không có ở đây đâu, nó ở đâu? Nó ở phòng gánh máy lạnh đi xe Huê Kỳ chứ đâu thèm đứng đây. Cai thầu mà hách thế cơ à? Cai thầu xếp mã tà còn ngán nó nữa đôi nhỉ? Trần Đại buông cô chiêu đãi viên ra. Hắn nhìn thẳng vào mặt cô ả. Em sợ cai thầu Phúc không? Cô chiêu đãi viên lắc đầu. Em ghét nó thì có. Trần Đại ngắm kỹ cái snack bar nghèo nàn, tồi tệ đến nỗi mỹ chê, tây ngán. Và snack bar này biến thành quán cà phê túi. Rượu nặng nhất là bia. Trần Đại hỏi: quán này của em hay em làm thuê? Của em. Em có muốn giết bọn năm lửa không? Tụi nó phá em quá anh ơi. Đứa nào cũng có dao con chó, sợ muốn chết. Nghĩ gì chuyện hại nó? Trần Đại suy tính một lát rồi nói: anh định mượn cái quán của em để chơi cai tổng phúc. Nhưng thôi, để em bút bám. Cô triệu đại viên nghe Trần Đại nói toát mồ hôi. Cô ả thẫn thờ run cầm cập, há hốc miệng nhìn Trần Đại lầm lũi bước sang bên kia đường.
Em sẽ khóc khi chẳng còn anh, người bỏ người. Em sẽ khóc, em sẽ khóc thương tôi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng mơ, hồn em tan vỡ mưa bão trung bộ.
Năm lần vừa trở mình thì có tiếng gõ cửa. Bấy giờ vào quá nửa đêm, xóm cầu cống yên lặng như một bãi tha mang. Những con người lao động nghèo tạm chết một thời gian ngắn để mai sáng lại sống kiếp khốn khổ. Năm lửa vô tình, nó rất lạ lùng, không hiểu ai đã gõ cửa nhà nó lúc này. Nó tung mền vén màn bước xuống đất và rón rén ra cửa nghe ngóng. Bốn Bù Long và năm Hòa Hưng chờ nó. Đêm qua Trần Đại giao nhiệm vụ chiêu hồi năm lửa cho năm Hòa Hưng. Trần Đại muốn năm lửa bỏ rơi vụ này, không đánh mướn cho cai thầu phúc nữa, để bọn hắn giằng tay đối phó với cai thầu phúc. Nếu năm lửa chở cờ quật lại cai thầu phúc thì hay hơn. Công tác của năm lửa Hỏa Hưng hơi gay, vì năm lửa là một tay du đãng khá chỉ. Về tài nghệ nó cũng sắp loại ngang với bốn lơ xe năm Hỏa Hưng. Nó từng vào trại tế bần, vào khám chi hòa và đâm chém đã quen tay. Năm Hòa Hưng điều tra kỹ lưỡng cuộc đời sự nghiệp của nó. Nắm tin rằng nó có thể hạ nổi năm lửa, nên nó mới có thể nhận nhiệm vụ chiêu hồi năm lửa. Năm Hòa Hưng bảo bốn Bù Long nấp kín, đừng cho năm lửa trông thấy. Trừ trường hợp năm Hòa Hưng lâm nguy, bốn Bù Long mới ra tay. Còn không cứ đứng yên xem năm Hòa Hưng đương đầu với tên trùm du đảng Khánh Hội. Năm Hòa Hưng rút thuốc lá châm hút. Nó đứng dưới hiên nhà đối diện với nhà năm lửa. Con dao con chó đã bật lưỡi. Năm Hòa Hưng nghe thấy tiếng chân người bước ra và tiếng lạch cạch mở cửa. Nó biết ngay năm lửa đã đáp lời kêu gọi của nó. Cánh cửa hé mở, năm lửa còn chân trong chân ngoài, thì con dao trong tay năm Hòa Hưng đã phóng đi. Lưỡi dao cắm phập vào cánh cửa gỗ, cách cái đầu của năm lửa không đầy một gang tay. Năm lửa hoảng hồn đóng vội cửa. Một chuỗi cười giòn vang lên, kèm theo lời trêu tức. Năm lửa, sao bạn hèn thế? Tôi đâu có chủ ý giết lén bạn. Thử tài nghệ của bạn tí ti đó mà. Bị chạm nọc tự ái, năm lửa mở tung cửa bước ra. Nó thấy kẻ phóng mũi dao tuyệt tác vẫn đứng hút thuốc lá thản nhiên như không. Tên khốn khiết còn biết cả tên nó. Ý hắn đây cũng là phải một thứ chì. Khánh Hội, chỉ cần một thằng chì thôi, thêm thằng nữa nhất định là không được. Trên mảnh đất nhỏ bé nào không thể có hai lãnh chúa được. Năm lửa nghĩ thế, nó bước ra lòng dậy lửa giận hờn. Nó toan rút con dao của năm Hòa Hưng. Nhưng tay nó vừa chạm cán thì lưỡi dao khác vội vàng phóng ra, ngăn cản sự tước đoạt của nó. Lưỡi dao thứ hai cũng cắm phập vào cánh cửa gỗ, không nhằm hạ năm lửa. Năm Hòa Hưng khen thầm. Bốn lơ xe có thằng đàn em khá đấy. Năm lửa hơi e dè địch thủ, nó chẳng dám rút hai lưỡi dao khỏi cánh cửa gỗ nữa. Năm Hòa Hưng cười. Bạn cứ mặc tụi nó nằm chết dí đó, lát nữa tôi xin lại. Năm lửa không thích nghe cái giọng sắc sược có vẻ muốn qua mặt nó. Nó nghiến răng tức tưởi. Chắc bạn xin lại nổi không? Năm Hòa Hưng ném điếu thuốc lá, điếu thuốc lá trúng vũng nước, xèo một tiếng. Để rồi thử sau. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với bạn một chút, bạn chịu chứ? Năm Lửa dụi mắt nhìn kỹ xem kẻ đang nói chuyện với mình là hạng người nào. Chắc chắn không phải cớm. Và kẻ muốn giết mình, vậy hắn là ai, muốn gì? Năm Lửa bảo, nói chuyện được lắm, xong bạn làm ơn cho Năm Lửa khánh hội biết quý danh. Năm Hòa Hưng gật gù, ok, tôi là Năm Hòa Hưng. Năm Lửa sọ ngọt, Năm Hòa Hưng à? Ồ, tôi chưa từng nghe tên bài bao giờ. Bạn đạp xe ba bánh hay đánh giày? Năm Hòa Hưng giận điên tiết. Bốn bù lon nấp ở chỗ khuất mà cũng thấy sôi máu. Dưới ánh điện vàng hè bố thí của chính phủ, Năm Hòa Hưng nhìn rõ khuôn mặt thô bỉ của gã chém mướn. Tuy giận vô cùng, Năm Hòa Hưng vẫn cố nén. Tôi chỉ biết phóng dao chứ không biết đánh giày. Tên tôi kể ra thì thường lắm, nhưng lại thừa đủ để đến gọi bạn ra ngắm hai lưỡi dao. Năm Lửa rít lên, đổ chó đẻ. Năm Hòa Hưng phá ra cười. Năm Lửa càng chửi bới hăng. Nửa đêm mày đến trêu ông nội mày muốn chết hả? Năm Hòa Hưng vẫn cười. Năm Lửa chưa dám bước ra khỏi cửa. Nó đứng yên một chỗ quan sát, xem quanh Năm Hòa Hưng còn móng nào ẩn núp để chờ dịp hạ lén nó không. Chiều ý nó, Năm Hòa Hưng nói, muốn giết mày thì hai lưỡi dao ấy đã chẳng cần trúng cánh cửa. Mày hiểu chưa Năm Lửa? Năm Hòa Hưng nói thêm, tao đến đây kiếm mày có chuyện quan trọng cho đời mày, chứ không phải sinh sự với mày đâu. Nhưng nếu mày muốn sinh sự, tao sẵn lòng lắm. Năm Lửa hơi ngạc nhiên, nó không hề quen biết Năm Hòa Hưng. Vậy tên này kiếm nó có việc gì? Năm Lửa bớt nóng, hỏi Năm Hòa Hưng, sao mày biết tao ở đây? Tao hỏi thăm. Hỏi thăm ai? Cai Thầu Phúc. Năm Lửa nhổ tuẹt một bãi nước miếng văng tục. Đi mẹ mày, xí gạt ông hả? Năm Hòa Hưng rút thuốc quẹt diêm châm hút. Cử chỉ bình tĩnh của nó khiến Năm Lửa chột dạ. Ai thèm xí gạt mày? Cai Thầu Phúc đâu có biết nhà ta. Năm Hòa Hưng đổi giọng, ngu như chó. Năm Lửa đã nhích chân, máu anh chị ào chảy trong cơ thể nó. Nó gầm lên, mẹ kiếp, mày bảo bố mày ngu à? Ông bảo mày, bộ mày muốn chết hả? Đừng làm tàng Năm Lửa ơi, tao đây chứ không phải công nhân kho 18, tao cũng biết giết người mà. Lát nữa tao sẽ giết mày, bây giờ tao nói cho mày hay. Chính Cai Thầu Phúc nhờ tao giết mày. Nó cho bộ hạ của nó chỉ chỗ mày ở. Mày đã sáng mắt ra chưa hả con? Năm Lửa bán tin bán nghi. Nó không dám ngờ Cai Thầu Phúc lại muốn thủ tiêu nó. Chiều nay Năm Lửa mới gặp Cai Thầu Phúc. Nó nhận thêm 2000 phúc thưởng để mai thẳng tay với công nhân kho 18 hơn. Chuyện đình công là chuyện sinh tử của bọn Cai Thầu. Anh em công nhân kho 18, các kho khác ở bến tàu sẽ theo gương đó mà tranh đấu. Nếu công nhân thương cảng toàn thắng, chế độ Cai Thầu bóc lột bị tiêu diệt, bọn Cai Thầu sẽ thất nghiệp và tiêu tan mộng sống đế vương trên mồ hôi nước mắt và máu của công nhân. Bọn Cai Thầu không dại gì buông miếng mồi ngon này. Một mặt chúng đấm tiền vào mõm chính quyền thương cảng, một mặt chúng khủng bố tinh thần và đời sống kinh tế của gia đình công nhân. Vụ kho 18 là vụ đầu tay sôi nổi nhất. Nó là thí điểm của những cuộc tranh đấu trong tương lai. Phải dập tắt ngọn lửa này ngay. Cai Thầu Phúc được sự tiếp tay của bọn Cai Thầu thương cảng, dùng mọi thủ đoạn đàn áp, và Năm Lửa là một con bài hữu ích trong ván bài đàn áp cuộc đình công. Cai Thầu Phúc chiều chuộng o bế Năm Lửa như o bế một con mèo của hắn. Lẽ nào hắn thuê Năm Hòa Hưng giết nó? Mà Cai Thầu đâu có biết chỗ ở của nó. Giờ nghe Năm Hòa Hưng bỏ nhỏ, Năm Lửa muốn điên cái đầu. Cút đi, Năm Hòa Hưng chó ghẻ, đừng dở giọng. Năm Hòa Hưng thở giọng yên đạo, tao thương mày quá Năm Lửa à. Thương cái thằng cha mày ấy. Ừ, thương cả thằng cha mày. Vì thằng cha mày không ngờ sinh ra thằng con đần độn là mày. Ông tới đây bỏ cứu mạng sống mày. Mày bị vây rồi, đừng ăn nói hỗn. Tao bị vây? Ừ. Bọn nào? Cảnh sát à? Cảnh sát là đồ bỏ. Kể chi, mày đang được cảnh sát cưng, tụi nó vây mày làm trò hề à? Thế bọn mày vây hả? Ừ. Ai xúi bọn mày vây tao? Tao đã nói rồi, Cai Thầu Phúc. Cai Thầu Phúc? Ừ, Cai Thầu Phúc. Mày không tin à? Năm Lửa suy nghĩ giây lát, đoạn nó nói, tao không tin. Thì kệ cha mày, giờ tao hỏi mày chuyện khác nhé. Chuyện gì nói nhanh lên, ông nội mày còn đi ngủ. Năm Hòa Hưng tức, trêu tức Năm Lửa, ngủ trên giường hay ngủ dưới mộ? Năm Lửa chửi thề, địt mẹ ngủ dưới mộ cái con cục cặc. Năm Hòa Hưng gật gù, được rồi, ngủ cái con gì thì lát nữa mày biết. lại ném mẩu thuốc lá đi. Lâm Hòa Hưng bước gần tới chỗ Năm Lửa đứng, nó hách xịt. Tại sao mày hành hung anh em công nhân kho 18?